Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 9 câu 43 b đến hết câu 45. Đang lúc mọi người còn mơ ngớ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì Ngài nói với các môn đệ rằng: Phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời này. Con người sắp bị đột vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi người về lời ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Các bài đọc chúng ta mới nghe trong tinh lễ, xã hội muốn chúng ta phải xác tín về niềm tin của mình. Sống đạo phải có mục đích. Sống đạo phải có mục đích. Mục đích là gì? Cùng với Chúa Giêsu để xây dựng hội thánh, cũng là mầu nhiệm đức tin Chúa bằng chính mồ hôi nước mắt và có khi cả mạng sống mình nữa. Đấy, mục đích là vậy. Theo Đức Giêsu là thế ấy. Cho nên chúng ta không thấy ngạc nhiên khi các tông đồ theo Chúa Giêsu thì họ hy vọng rằng Thầy sẽ thành công trong sự nghiệp cách mạng, bởi vì họ thấy Chúa Giêsu quyền năng lắm. Muốn làm gì thì Ngài làm, bệnh nào Ngài cũng chữa được, quỷ nào Ngài cũng chữa được. Người ta có làm hai ngày ném đá này thì Ngài lần đi trước mặt họ và chẳng làm gì được cả. Ngài có ảnh hưởng tới dân chúng. Thế thì các ông theo Đức Giêsu mà phải bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp, bỏ ruộng vườn, bỏ con cái, hãy bỏ tất cả những gì mình có để theo Đức Giêsu, hy vọng rằng Thầy tài năng quyền phép như vậy, ngày nào đây Thầy thành công trong sự nghiệp cách mạng, thì lúc đó mình chia. Cho nên bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu, ai mà chẳng muốn bỏ. Cái kiểu nói của Việt Nam là thả con tép bắt con tôm, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con. Mà khi theo Chúa Giêsu, khi Ngài thắng Roma rồi đó, các ông có địa vị trong xã hội, có quyền bính, lúc đó mấy vợ chẳng có tiền bạc thứ gì. Cho nên theo Đức Giêsu mà bỏ thì chúng ta thấy không có ngạc nhiên đâu. Chúa Giêsu biết là cái tâm trạng của các tông đồ theo Đức Giêsu nhằm cái đó đấy. Thậm chí khi Ngài từng có tiếp xúc lại, Ngài đã bị kẻ ác hại Ngài, nhưng mà Ngài toàn thắng sự dữ, Ngài sống lại rồi. Như vậy Ngài đâu có dùng quyền để mà đánh đổi đế quốc, để mà lập vương quốc trần gian này đâu, mà Ngài thắng sự dữ, thắng thần chết, thắng sự gian ác. Đòi sự thiện phải được tôn vinh, đòi chân lý phải được tôn trọng. Các ông công nhận ra cái đó. Mà gặp Đức Giêsu Thầy của ông, ông hỏi ngay: Thưa Thầy, có phải đến lúc vương quyền của Thầy được khôi phục, vương quyền của Israel này được khôi phục nhờ Thầy thành công hay không, để chúng con được chia quyền? Thầy đọc ở câu 1 chương 1 câu 6. Tâm trạng các tông đồ lúc nào cũng vậy. Cho nên hôm nay Ngài báo cho các ông biết về cuộc khổ nạn của Ngài và tin mừng chúng ta mới nghe. Ngài nói con người là tôi đó, là ngài đó, sẽ bị giết bởi các kinh sư và các thượng tế, bởi người đời, bởi kẻ ác. Các ông nghe thấy như vậy, các ông gạt đi, tại vì nó không hợp với này, cái khát vọng của các ông. Tại sao thầy lại nói như đó? Thầy phải thành công chứ, thầy uy quyền lắm mà, thầy làm gì chẳng được, thầy phải sớm thắng đế quốc Roma chứ. Nhưng mà bây giờ thầy lại bảo rằng thầy bị giết chết bởi tay những người lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, thì theo thầy làm cái gì? Bàn chuyện này làm cái gì? Cho nên không phải gạt đi, không muốn nghe, vì nó không hợp với khát vọng của cậu. Đấy, mục đích của những cái sư thì khác, mục đích của các tông đồ thì khác. Mục đích các tông đồ chỉ lo làm sao kiếm lợi nhuận ở đời này, thành công sự nghiệp, rồi thoá thuê về cái khát vọng của thân xác mình. Còn mục đích của Chúa Giêsu thì chỉ lo công bố lời Chúa, chỉ lo công bố ý của Cha Ngài, chỉ muốn đưa người ta vào hội thánh của Ngài, vào mỗi những đức chân. Hai cái ý hướng khác nhau, hai cái mục đích của cuộc đời khác nhau. Đấy, sự có mục đích là mục đích như thế nào? Mục đích như các tông đồ thì hèn hạ lắm, tầm thường, xuống thịt. Còn mục đích của Chúa Giêsu thì cao thượng. Cái này, cái tâm trí con người không ai đánh đổi được đâu, ngoại trừ là ơn của Chúa Cha thôi. Đi theo một bậc thầy để rồi bậc vị thầy đó bị giết chết một cách thi thảm thì theo là cái gì? Cho nên không cảm đi, cao không muốn. Thế thì Chúa Giêsu lên tiếng dạy các tông đồ cái gì khi ngài loan báo cuộc khổ nạn của ngài? Ngài muốn nói với các ông cũng như là nói với tất cả mọi người muốn theo ngài thì đừng nghĩ rằng mình sẽ giữ được mạng sống mình. Muốn giữ mạng sống mình thì đi con đường của Đức Giêsu, con đường khổ nạn, con đường phục vụ, con đường đưa người ta gặp gỡ Chúa qua chân lý tin mừng thì cuộc đời không có giá trị. Còn có cố gắng bám vú vào những sự đời này thì một ngày kia cũng không giữ được đâu, cũng mất hết. Cho nên nếu chúng ta đọc bài đọc của năm chặn thì giáo hội cho chúng ta đọc sách giảng viên ở chương 12 từ câu 1 đến câu 7. Tác giả sách này đã nói đến cái bi đát của cuộc đời mỗi người nói riêng và số phận của vũ trụ này nói chung. Sẽ có một ngày không có, sẽ có một ngày tạm biệt. Tác giả sách giảng viên nói ngày ấy người giữ cửa sẽ run đẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khom lưng, các cô say bột không còn say tiếp nữa vì không có người say được cộng tác với các cô để say, các bà thì nhìn qua cửa sổ chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy cánh cửa ngó ra ngoài đường tiếng cối xay dần dần nhỏ đi, người ta trỗi dậy vừa buổi sáng nghe tiếng chim hót và mọi cô ca sĩ phải thinh lặng. Ngày ấy đường hơi dốc cũng làm cho người ta khiếp sợ. Hơi dốc thôi mà đi đã khiếp sợ, bởi vì trơn trượt và tạo nên tâm trạng kinh hoàng. Ngày ấy hoa hình đào nở rộ trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp và nặng nề. Trái bạch hoa hết hương vị thơm, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, tức là con người tiến đến nơi mồ. Bên về đường những người chỉ thấy những người khóc than ai oán. Vì thế giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên chính bạn. Đừng chờ đến tương lai, đừng chờ đến khi nào tai ương ập tới mới lo. Những năm tháng nặng nề sẽ xảy đến, rồi bạn sẽ phải nói rằng tôi chẳng còn có một niềm vui nào ở trên trái đất này nữa. Đừng chờ đến khi nào mặt trời mất ánh sáng, mặt trăng cũng như tinh tú đều trở nên tối tăm. Tức là ngày ánh chung đó. Và mây đen tụ lại khi cơn mưa vừa dứt. Ngày ấy mọi người phải trở về đất, trả lại hơi thở cho Thiên Chúa. Đó, sách giảng viên muốn nói là cứ đi tìm những sự vui thú đời này đi, cứ đi tìm danh vọng đi, thì một ngày kia cũng chẳng còn gì đâu. Mà đây này, cho nên không thể nào định hướng cuộc đời của mình, cái mục đích đời mình sống để tìm danh vọng lợi nhuận ở đời này. Không bị kẻ ác hại mình thì cái vận mệnh thế giới này và ngày kia cũng sẽ tan biến trong ngày mai chung. Cho nên muốn sống mục đích đời mình tồn tại vinh hiển, không có cách nào hơn là đi theo con đường Giê-xu đã đi và Ngài đã báo trước Ngài phải chết, thì cũng phải đi con đường đó, không có con đường nào khác. Nên khi Đức Giê-xu và người nhà chị Ma-ri Ngài cầu nguyện, Ngài biết được cái ác sắp sửa ập đến bắt Ngài, với bản tính loài người Ngài cũng sợ, sợ đến toát mồ hôi máu ra. Ngài cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha, nếu có thể được cho con khỏi uống chén đắng này. Có nghĩa là nếu có thể được thì Cha chỉ cho con đi con đường khác để đem ơn cứu độ cho loài người. Nhưng mà Chúa Cha không trả lời. Có nghĩa là Chúa Cha không tìm được con đường khác, chỉ có con đường phục vụ chân lý cho đến chết thì mới đem hạnh phúc đến cho loài người thôi. Cho nên Chúa Giê-xu cầu nguyện mà Đức Chúa Cha im lặng là vì cả đến Thiên Chúa toàn năng cũng không có một con đường nào khác ngoài con đường thập giá, con đường phải chết vì chân lý, để diễn tả tình yêu, để chứng minh chân lý ấy tuyệt vời, hầu đưa con người vào một nhiệm cứu độ. Cho nên chúng ta đọc thư của Thánh Phaolô của giáo đoàn Philip ở chương 2 từ câu 6 đến câu 11. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, nhưng Ngài không dành lấy chức đồng hàng với Thiên Chúa. Ngài tự ủy mình đem thân đổ đốt người phạm và chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá. Nhưng sau đó Thiên Chúa mới tôn vinh Ngài và danh hiệu Ngài vượt trên mọi danh hiệu, hầu khi mọi vật trên trời hay dưới đất, cả nơi âm phủ, nghe danh Giê-xu thì phải sụp lạy, bái quỳ và tôn vinh Ngài là vua, Ngài là chủ. Đó, Chúa Giê-xu trước khi đã nhận vua quyền hay là quyền bính nơi Cha Ngài, Ngài đã phải trải qua con đường gian khổ. Chứ để không dùng cái quyền bính của mình để giành lấy cái chức uy quyền giống như Chúa Cha. mà đi qua con đường đau khổ. Thế thì Ngài qua đau khổ để rồi Ngài lãnh nhận quyền bình ở nơi Chúa Cha. Tuyệt vời. Không phải là Ngài lãnh quyền bình ở nơi Chúa Cha để mà hưởng thụ giống như các tông đồ theo Thầy Giê-xu, khi nào các ông có quyền bình thì thiếu gì cái đồ không hưởng thụ. Nhưng Đức Giê-xu thì thắng mọi sự giữ, được Cha Ngài trao mọi sự trong tay Ngài, thì Ngài lại tiếp tục, hay đúng hơn lúc đó mới thực sự Ngài bắt tay vào xây dựng đền thánh Jerusalem của Ngài. Mà cái đền thánh Jerusalem ở dưới đất này nó chỉ là biểu tượng cho cái đền thánh Jerusalem trên trời thôi. Mà Đức Giê-xu là xây dựng, Ngài về trời để xây dựng đền thánh Jerusalem. Ở sách Tây Huyền chương 21 câu 9, ông giờ nhìn thấy thị kiến này, thành thánh Jerusalem trên trời rộng và vô cùng đẹp. Ở nơi đó Thiên Chúa sẽ đưa tất cả những người mà Ngài đã chăm sóc, như câu đáp ca chúng ta vừa mới đọc này, Ngài chăm sóc họ như một tử chăm sóc đàn chiên, Giê-rê-mi-a chương 21 câu 10. Đấy. Những người nào được Giê-xu chăm sóc như một tử chăm sóc đàn chiên thì Ngài đưa về thành Jerusalem trên trời để cho họ được thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa, để họ được bình an, được hạnh phúc đời đời giống như Thiên Chúa. Vì thế cái thành thánh Jerusalem trên trời huy hoàng và rộng lẫy, rộng lớn vô cùng, thành này đã được Chúa cho ông Zacharia. Và bài đọc chúng ta mới nghe, Zacharia nhìn thấy trước cái thành thánh Jerusalem trên trời, Giê-xu sau cuộc tử nạn phục sinh lại về trời này xây dựng này. Để Zacharia được nhìn thấy trong tình kiến, ông ghi lại thế này: đây có một người tay cầm dây đo đi đo thành Jerusalem trên trời, xem thành này rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu. Vì trước bảo vì sau, hãy chạy đi nói với người thanh niên kia rằng, tức là nói với Giê-ru-sa-lem đấy, Jerusalem phải là một thành rộng mở, có vô số những người cũng như là mọi sinh vật đến đấy cư ngụ. Ta sẽ là tường lũy bằng lửa bao bảo thành đó. Tức là Thiên Chúa là sức mạnh, tường lũy bao bảo thành đó trên sự chúng ta, và ta sẽ là vinh quang ở giữa chúng. Hỡi con cái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở giữa các ngươi. Ngày ấy nhiều dân tộc gắn bó cùng nhau. Thế này phía chung, có nhiều dân tộc được chịu mời về thành Jerusalem trên trời, chứ không phải dành riêng cho Do Thái, mà vẫn đã tưởng nghĩ rằng cái đền thờ Jerusalem ở trái đất này là dành riêng cho Do Thái, thì không phải. Chúa xây dựng đền thờ trên trời, còn đền thờ Jerusalem Chúa đã cho Roma phá hủy năm 70. Con cái Sion, nên đấy reo hò ở giữa ngươi. Ngày ấy nhiều dân tộc gắn bó cùng Chúa, chúng sẽ thành dân của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa chúng. Và chỉ những ai sống trong thành Jerusalem trên trời do Chúa Giê-xu xây dựng, khởi đi từ đời sống trong giáo hội Công giáo, thì mới có thể cất tiếng tung hô như câu tôi có tin mừng mà giáo hội muốn chúng ta lặp lại lời của Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica thứ 2 trong buổi câu 10: đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, đã tiêu diệt thần chết mà đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Đó là mục đích vào đời của con Thiên Chúa, của Chúa Giêsu. Ngài mất mạng để làm chứng cho giá trị lời chan Ngài và quy tụ người ta vào thành Thánh Chúa Trên Trên Trời. Và Ngài đã ra đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Cho nên phải qua đau khổ, phải đi con đường thập giá của Đức Giêsu. Nói đến đây, tôi không thể quên được một cái kỷ niệm rất gây ấn tượng ở trong cuộc đời linh mục của tôi. Tức là lúc đó tôi đang học thần học thứ tư, năm cuối cùng của Đại chủng viện, tức là vào năm 1976. Thì hoàn cảnh lúc đó, chính Đức Cha Bình, Tổng giám mục Sài Gòn, đã năn nỉ với Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã làm giám mục Cha Trang để về làm giám mục phó với quyền kế vị, bởi vì Đức Cha Bình rất là sợ cộng sản, Ngài sợ lắm, cho nên Ngài đi tìm Đức Cha Thuận về để kế vị. Nhưng mà nhà nước cộng sản không đồng ý, họ bắt buộc Đức Cha Thuận phải từ chức. Thì Đức Cha Thuận vì vâng lời giáo hội, lúc đó Đức Cha Bình thấy bên chính quyền cộng sản quá mạnh và làm áp lực căng thẳng, thì Đức Cha Bình cũng có nói nhỏ với Đức Cha Thuận là cứ người ta làm quá, hay là bây giờ cha chịu nhượng bộ đi. Thì Đức Cha Thuận nói là không, con đâu có xin về đây đâu, chính Đức Cha xin con về. Và bên Roma đã quyết định chấp nhận cái lời mời của Đức Cha để con về đây làm Đức Cha phó. Thì khi nào bên Roma hủy cái quyết định đó thì con cũng từ bỏ, con cứ không làm giám mục phó, con trở về Nha Trang. Con cũng thất nghiệp đâu, con cũng có tòa giám mục, cũng có giáo dân vậy, đâu có ham về đây đâu. Nhưng mà vì chính cha năn nỉ con, và vì bên Roma đồng ý, và bây giờ Roma chưa thay đổi, thì con không từ chức. Thì áp lực của chính quyền cộng sản càng gia tăng mạnh nữa. Thế Ngài vào Đại chủng viện Thánh Chúa Trên Trời Sài Gòn, Ngài ở ẩn trong đó. Thế cái phòng của Ngài ở ngay bên cái phòng của tôi. Thì hôm đó là vào lúc 11 giờ trưa ngày 15 tháng 8 năm 1976, gần đến giờ cơm trưa, thì một số anh em chúng tôi đến phòng Ngài để thăm, để nói chuyện quây quạc. Thì tôi nhớ Ngài nói một cái lời này mà không bao giờ tôi quên. Ngài nói: Chúa Giêsu, trong ngày thứ sáu tuần thánh, dưới cái mắt nhìn của người đời, ai cũng cho Ngài là tên ngu dại. Tại sao? Đầy người đang bảo để người ta bắt mình, để người giết mình. Trên ngày thứ sáu tuần thánh, dưới mắt nhìn người đời, người ta cho là ngu dại. Và để người ta giết như vậy, thì bao nhiêu công việc của mình làm đổ vỡ, thất bại. Thậm chí các môn đệ thấy thầy của các ông bị giết, các ông chạy hết rồi chối thầy nữa. Cho nên dưới mắt nhìn người đời thì quả thật vào ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Giêsu là kẻ ngu và thất bại hoàn toàn. Nhưng mà dưới cái nhìn của Thiên Chúa thì cái ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài mới biểu lộ Ngài là Đức Khôn Ngoan. Ngày đó Ngài mới thực sự là Ngài thành công. Nếu để so sánh thành công thì bao nhiêu cái việc lạ lùng phép lạ Ngài làm trong suốt 3 năm truyền giáo ấy, cũng không sánh bằng cái thành công của ngày thứ sáu tuần thánh và đời sau đó. Tức là nhờ cái chết của Ngài, Ngài cải hóa con người và mới quy tụ người ta vào hội thánh của Ngài, để Ngài về trời về xây dựng Chúa Trên Trên Trời, đưa người ta vào đó. Nên Đức Cha Thuận nói cái câu đó, đó tôi không quên được điều đó. Ngày thứ sáu tuần thánh, Chúa Giêsu thất bại nhất, ngu nhất, nhưng lại là ngày cải cụ nhất, ngày thành công nhất. Ngày vừa nói xong đấy, 15 phút sau, một cái xe công an đến ập vào phòng này, tôi điều ngài đi. Thì hôm đó là có 5 cha cùng đi theo ngài. Thì lúc đó người ta đưa ngài vào cái dinh thống nhất bây giờ đó, mà lúc đó thời triệu cũ gọi là dinh độc lập, đưa ngài vào đó. Thì cả 5 cha cũng đi theo ngài vào trong cái nhà dinh thống nhất, nhưng mà vào cái phòng khách ấy. Thế rồi tất cả các cha ngồi đó thì cán bộ nói là bây giờ các vị ngồi ở đây, chúng tôi mời ông Thuận lên trên lầu làm việc. Thế là các cha ngồi lại đợi cho các cha Thuận xuống như thế nào. Một lúc sau cán bộ xuống nói ông Thuận không còn ở đây nữa. Thế là các cha như vậy. Tức là lúc đó người ta dùng cái chiếc trực thăng, người ta đưa cha Thuận đi, đi khỏi Diêm Lập và đi ra xe để đưa đi cải tạo, lại đi vào một chuỗi ngày dài đau khổ. Đó, trên thiên đức cha Thuận cũng là một chính tá cho chân lý. Chân lý gì? Ngày hưởng lợi xã hội, mà ngày về Sài Gòn và chấp nhận để mặt bạc. Ngài biết chứ, cho nên ngài biết nói hình ảnh Chúa Giêsu thất bại đau khổ khờ dại ngày thứ sáu lại là lúc khôn, lại là lúc thành công. Ngài nhìn trước cái điều đó, ngài thấy thầy Giêsu đi con đường đó thì ngài cũng can đảm để chấp nhận nộp bạc và mười mấy năm trong tù rất là đau khổ mà Chúa gìn giữ ngài. Đấy, ngài có biết những cuốn sách nhỏ nhỏ, năm bánh nhà con cá, tôi đọc ở trong đó ngài kể lại cái ngày mà ngài bị biên giam ở cái phòng nhỏ thế này này, người ta không cho ăn uống gì hết, nhốt ở trong đó mà cái phòng kín mít, không hơi thở nữa. Thế ngài bảo rất là may là Chúa đã gìn giữ, Chúa chưa cho chết. Thì sau này có cái con dế đào lỗ, nó chui từ ở ngoài bức tường cái phòng giam ấy, nó chui vào phòng của ngài. Và phòng của ngài chiều ngang 80 phân, chiều dài 2 thước mà không có lỗ hở, sao mà thở, thì chết gọt cho nó. Vậy mà nhờ cái con dế nó đục lỗ, nó chui cái đất, nó chui lên nó có cái lỗ, ngài để cái mũi vào cái lỗ con dế nó chui mà thở, vậy mà không chết. Kinh hoàng đó, phải trả một cái giá đắt như vậy. Thế bây giờ bao nhiêu người đang xin Roma mở án phong thanh cho ngài cũng xứng đáng thật, bởi vì ngài theo con đường Giêsu đã đi và ngài chấp nhận đó là cái con đường gian khổ để đi vinh quang, để lại cho chúng ta một gương mẫu. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta được vào thiên quốc, chúng ta mới thực sự thưa với Chúa trong thánh vị 90 hay 89 câu 1 này, trải qua bao thế hệ ngài vẫn là nơi chúng con Chúa ẩn.